Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt Nam giờ thấy Việt Kiều về là họ sợ. Tiếp đến là tường trình Chủ tiệm nail gốc Việt trả ơn nước Mỹ tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ. Tiếp theo là phóng sự nhóm phụ nữ gốc Việt may khẩu trang tặng bệnh viện chống dịch COVID. Kế đến là tường trình Mỹ và Anh hướng dẫn công dân rời Việt Nam vì virus corona. Sau đó là tường trình Mỹ có quyền mua dược hàng y tế của các nước đồng minh hay không? Và sau cùng là câu chuyện đi chợ online ở Mỹ, mùa dịch corona. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt Nam giờ thấy Việt Kiều về là họ sợ. Một Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết rồi bị kẹt ở lại Việt Nam luôn đến nay. Do tình hình dịch bệnh hoành hành ở Mỹ, nói với VOA rằng bà thấy ở Việt Nam bây giờ ổn hơn bên Mỹ. Dịch COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra hiện đang hoành hành dữ dội ở Mỹ với 350.000 ca nhiễm và hơn 10.000 người chết tính đến ngày 6 tháng 4. Trong khi đó, Việt Nam báo cáo có 245 ca nhiễm, 95 ca đã khỏi và chưa có ca tử vong. Kể từ cuối tháng 3, Việt Nam đã cấm tất cả khách nước ngoài nhập cảnh, kể cả Việt Kiều có giấy miễn thị thực. Những ai đã về Việt Nam trước đó đều phải bị cách ly tập trung đủ 14 ngày. Đợi bên Mỹ đỡ. Trao đổi với VOA, bà Dung Huỳnh, 69 tuổi, một Việt Kiều hiện đang sinh sống ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nói ở Việt Nam bây giờ bà thấy an toàn hơn bên Mỹ. Bà Dung cho biết bà về Việt Nam ăn Tết hồi cuối tháng 12 năm ngoái và ở lại từ đó đến nay. Hiện giờ bà đang ở quê nhà là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vốn cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ trên dưới 50 cây số. Theo lời bà thì sau khi ăn Tết xong, bà có đi du lịch ra miền Bắc. Sau đó, bà có chuyến đi hành hương đến Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. Theo kế hoạch thì sau khi về lại Việt Nam vào ngày 23 tháng 2, thì bà sẽ đáp chuyến bay về lại Mỹ. Tôi đi Ấn Độ xong rồi về Việt Nam, nhưng còn một ít giấy tờ làm chưa xong, tôi phải ở lại để chờ ký tên. Khi đó, tôi thấy bên Mỹ dịch bệnh lung tung quá nên tôi ở lại, không về. Bà Dung nói với VOA từ Đức Hòa, Long An. Ở đây tôi thấy ổn lắm, khu này không có ai bị bệnh hết. Bà nói thêm và cho biết bà đợi cho tình hình bên Mỹ đỡ rồi mới về. Về tình hình hiện nay ở Việt Nam, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước kể từ ngày 1 tháng 4, bà Dung nói vẫn bình thường. Về lương thực thực phẩm, bà cho biết ở chợ địa phương bán không thiếu gì hết, và ngày nào người dân cũng gánh rau, gánh cải ra chợ bán. Mấy chục năm ở Mỹ có bao giờ tôi về Việt Nam mà về quê ở lâu như vậy đâu. Mỗi lần về là tôi ở Sài Gòn thôi. Bà Dung có nhà ở Sài Gòn. Đợt này về quê rồi ở lâu quá trời. Bà cho biết và nói rằng làm như trời Phật khiến. Bình tĩnh. Khi được hỏi về tình hình dịch bệnh trong nước, bà Dung, người hiện làm nghề bào chế và bán thuốc nam trong một siêu thị ở Portland, nói bà có nghe ở bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội có nhiều người nhiễm, ở Sài Gòn cũng nghe nói có nhiều người nhiễm. Tuy nhiên bà nói bà bình tĩnh chứ không sợ gì hết. Ở tuổi này rồi tôi còn gì để sợ nữa, sống bao nhiêu cũng là đủ rồi, bà giải thích. Mọi sự bây giờ để cho Phật trời lo thôi. Bà nói và cho biết bà ăn chay kể từ đi Ấn Độ về và ngày nào bà cũng niệm chú Đại Bi để cầu bình an cho bá tánh. Tôi gọi điện thoại cho mấy đứa con mỗi ngày, bà Dung nói. Mấy đứa con của tụi nó lo và dặn tôi đừng có đi ra đường. Mặc dù dịch bệnh đang hoành hành ở Mỹ, nhưng bà Dung nói là bà không lo cho các con, vì cả ba con của bà đều đã lớn hết nên tự biết cách phòng thân. Giờ mà có về Mỹ bên cạnh con cái thì cũng đâu có lo được gì cho tụi nó. Nếu bây giờ ở Mỹ thì chắc tôi cũng ở trong nhà thôi. Ở Mỹ bắt đóng cửa hết cũng không có làm ăn gì được. Trong thời gian ở Việt Nam lánh dịch, bà Dung nói bà còn vướng mắc chuyện khai thế ở Mỹ mà bà chưa làm. Theo lời bà thì bà phải làm sao về Mỹ trước tháng 7. Tính mạng mới đáng lo hơn. Bao nhiêu người mua cổ phiếu còn bị lỗ hết. Bây giờ còn tính đến tiền mà làm gì? bà phân trần. Bà Dung hiện có thị thực về Việt Nam với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, nếu bà ở Việt Nam quá 6 tháng thì bà phải ra chính quyền đóng thêm tiền để xin gia hạn thời hạn lưu trú, bà cho biết. Nếu qua tháng 7 mà bên Mỹ còn dịch nhiều quá thì về làm gì? Bà nói, trong bối cảnh người dân Việt Nam đang dè chừng, Việt Kiều cũng như người nước ngoài đến từ Mỹ và các nước châu Âu trong thời điểm này, bà Dung cho biết bà không gặp tình trạng như vậy. Bà cho biết dù còn kẹt ở Việt Nam, nhưng bà vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh bên Mỹ thường xuyên và cảm thấy rất đau lòng. Tôi không hiểu sao người Mỹ họ thờ ơ quá. Chắc họ nghĩ họ thông minh, bơm nguyên tử hay thuốc men gì họ cũng chế được nên dịch bệnh này họ không thấy đáng sợ. Chứ đâu có ngờ họ bị như vậy.
Chủ tiệm nail gốc Việt trả ơn nước Mỹ tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ. Nhiều chủ tiệm nail làm móng gốc Việt ở miền Nam California đã trả ơn nước Mỹ bằng cách tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ như khẩu trang và găng tay để giúp đỡ các nhân viên y tế chống virus corona xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc mà hiện đã làm 430.000 người nhiễm ở Hoa Kỳ. Ông Ted Nguyễn, một trong những người đồng tổ chức chiến dịch quyên góp này, nói với VOA Việt ngữ rằng nhóm của ông bắt đầu cuộc vận động vì thấy nhu cầu cấp thiết về vật dụng phòng hộ từ các bác sĩ y tá và nhân viên y tế trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19 ở tiểu bang, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Ông nói thêm rằng nhóm của ông đã nhận được sự ủng hộ rất là lớn từ các chủ tiệm nail người Việt vốn đang phải đóng cửa tiệm nail theo lệnh của chính quyền dẫn tới thiếu nguồn thu nhập. Ông Ted nói với VOA Việt ngữ.
Một tuần thôi, các tiệm nail và những cái supplier là tặng 120.000 khẩu trang với nữa là 300.000 găng tay tặng các dự đó cho 25 bệnh viện và phòng khám y tế trong miền Nam California.
Ngoài ra, ông Ted cho biết tiếp rằng các nhà hảo tâm cũng đã tặng 10.000 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho các cơ sở y tế ở tiểu bang được coi là thủ phủ của người tị nạn gốc Việt. Viên chức của chính quyền quận Cam này nói với VOA Việt ngữ rằng ông được cha mẹ đưa tới Mỹ định cư khi mới 5 tuổi và những vật dụng bảo hộ quyên góp được là tấm lòng của những người tị nạn. Ông Ted nói thêm.
Là em là một đứa con của người tị nạn là qua đây là 30 tháng 4 1995, thành ra là qua là miền Nam California. Mình là dân Mỹ, gốc Việt Nam mà bao giờ là cũng có cái tấm lòng Việt Nam và mình được vượt qua những cái sự khó khăn để qua Mỹ đó. Thành ra là bây giờ là cái thời gian đến là mình phải trả những cái ơn với đến với các người Mỹ, tại vì họ là rất là có lòng bác ái để chấp nhận các.
Là một người làm về truyền thông với các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, ông Ted cho biết rằng ông nhận thấy tác động lớn của COVID-19 đối với người gốc Việt, nhất là những doanh nghiệp nhỏ trong ngành dịch vụ như tiệm nail hay nhà hàng, vốn là thế mạnh của người Mỹ gốc Việt. Ông cho hay thêm rằng kể từ khi dịch bùng phát mạnh vài tuần trước ở California, các doanh nghiệp của người Việt phải đóng cửa theo lệnh được gọi là ở yên trong nhà. Theo đó, chỉ cho phép các hoạt động thiết yếu diễn ra, khiến họ thực sự khó khăn và chật vật để sống còn. Chính vì điều đó, ông Ted nói rằng không lời nào có thể bày tỏ được sự biết ơn đối với sự hậu thuẫn lớn của các chủ tiệm nail người gốc Việt dành cho các y bác sĩ đang nỗ lực chống virus corona. Ngoài việc quyên góp, ủng hộ các nhân viên y tế, ông Ted cho biết thêm rằng cộng đồng người Việt còn an ủi nhau, chia sẻ thông tin để bảo vệ mình và gia đình cũng như cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Nhóm của ông Ted cũng đã sử dụng các thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Liên bang Mỹ và Dịch ra tiếng Việt để giúp người gốc Việt thực hiện đúng về giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Theo thống kê của hãng tin Reuters, tính tới sáng ngày 9 tháng 4, có 431.000 người nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ và gần 15.000 ca tử vong. California, nơi có người gốc Việt cư ngụ nhiều nhất ở Mỹ, là một trong các tiểu bang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh với gần 20.000 ca bệnh.
Một nhóm phụ nữ gốc Việt ở bang Washington có sáng kiến may khẩu trang và gửi tặng cho nhân viên y tế ở các bệnh viện trước tình trạng khẩu trang khan hiếm giữa đại dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội. Chỉ trong vòng 3 tuần, một nhóm có hơn 10 phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở các thành phố Tacoma, Panaway, Seattle, Bellevue, Federal Way, Renton, đã may hơn 10.000 chiếc khẩu trang để hỗ trợ cho các y bác sĩ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Bà Ngô Thị Thanh Loan, ngụ ở thành phố Seattle, chia sẻ trăn trở của bà khi đại dịch xảy ra trong khi ngành y tế Hoa Kỳ lại thiếu khẩu trang. Bà nói, mình phải làm cái gì đó để chia sẻ nỗi đau này của nhân loại, bất kể màu da hay sắc tộc. Bà nói thêm với VOA.
Cái căn bệnh này nó bùng phát không phải riêng gì một cái nước nào mà nó khắp cả thế giới. Cho nên là mình là một con người, mình sống trên một cái quả địa cầu, mình không có phân biệt là cái tiếng nói gì, người nào, da, màu da gì hết. Là mình là một con người thì mình phải thương yêu đùm bọc nhau. Bản thân của mình đang được khỏe mạnh thì là mình nên giúp cho những người bệnh và nhất là các y bác sĩ trong các bệnh viện đang chữa bệnh. Cho nên mình thấy cái việc đó là mình thấy mình rất là thương tâm. Nhiều bác sĩ rất là tội nghiệp và các bệnh nhân cũng rất là tội. Nhiều khi mình ngồi mà mình thấy mà mình muốn khóc, mình thấy họ rất là tội, đúng không? Cho nên là mình mới nghĩ là mình còn khỏe mạnh thì mình giúp. Từ vì những người nằm ở đó cũng có những người cũng có tấm lòng giống mình. Nếu họ khỏe mạnh, họ cũng sẽ sẵn sàng họ giúp thôi. Mình không thể nào mà mình bỏ qua được.
Bà Loan kể rằng khi trên đường giao khẩu trang cho bệnh viện, bà chứng kiến cảnh hàng chục xe cứu thương lần lượt ra vào bệnh viện Valley Medical Center ở thành phố Renton. Bà không an lòng. Bà kể, đau lòng quá, ngồi trong xe mà khóc thôi. Chưa bao giờ thấy một bệnh viện mà xe cứu thương chở bệnh nhân đi hàng loạt như thế. Ôm sắp khẩu trang trong tay mà cứ khóc. Trước đó, bà Loan chia sẻ rằng bà đã giao hàng trăm chiếc khẩu trang cho bệnh viện Evergreen Health Center ở thành phố Kirtland và đã được các nhân viên y tế trân trọng đón nhận. Cũng từ Seattle, chị Mỹ An Lâm đã cùng hàng xóm của mình may hàng trăm chiếc khẩu trang tặng cho bệnh viện Highline Medical Center. Chị Mỹ An Lâm nói dưới VOA.
Em thấy trên Facebook đó, group mấy chị là ở nhà may khẩu trang. Sợ em thấy bây giờ em giúp được gì thì em giúp thôi. Thì em mới liên lạc với chị chủ nhóm để em lãnh vải về mai. Em rất là happy để giúp anh. Dạ vui lắm anh. Giống như mình giúp được cho người ta, giống như thay mình ở nhà mình giúp được gì mình giúp. Em cảm thấy khi mà họ xài lên em cảm thấy rất là vui. Đầu ra em mới bắt đầu hồi thứ bảy thôi à. Ngày mai là em đã mai được. Em với dì hàng xóm mai khoảng 200 mấy anh.
Dạ, hiện giờ có nơi nào đã đặt hàng chưa hay là khi mà mình xong thành
dạ,
phẩm?
Dạ có.
Vậy đó hả chị hả? Chị có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ, bệnh viện Highline Seattle anh. Giặt xong rồi, em ủi xong rồi, ngày mai em đi giao cho người ta.
Tinh thần tương thân tương ái và sức mạnh của đôi bàn tay nhỏ bé của các phụ nữ gốc Việt ở bang Washington tiếp tục lan tỏa, nhân rộng. Các chị cho biết ý tưởng này là do bà Cathy Nguyễn, một thợ may ở thành phố Spanaway, khởi xướng và vận động. Bà Cathy Nguyễn nói với VOA.
Tất cả Spanaway ở đâu cũng tụ tập tới nhà chị, để không có tụ tập đông, nhưng mà một rất thường trực ở đây là mười mấy người đó, thì những người còn lại là cứ tới để nhận vải về, họ học ở đây vài tiếng xong họ nhận vải về, có người thì chạy tặng cây vải rồi đem về nhà may, rồi có người thì họ học xong họ biết rồi thì họ tự đi mua vải về họ may, thì có người may xong lại đem tới giao chị, có người may xong thì tự họ đi giao bệnh viện vậy đó. Thì tất cả các thành phố luôn, giúp chị Vietnamese Seattle thì em thấy trên thành viên nó 40.000 đó.
Hàng ngày, bà Thanh Loan không ngại lái xe một quãng đường xa từ Seattle xuống nhà bà Cathy ở Spanaway để may khẩu trang. Bà Loan nói.
Coi như là mấy chị em tập trung ở chỗ nhà chị Khá Đi á, nhưng mà dưới 10 người không có đông lắm. Ngồi rải rác rồi người thì cắt vải, người cắt dây thun, rồi người thì may, người thì ủi, người cho vào bao. Xong rồi có một số người là nhận về nhà để làm nữa.
Bà Cathy Nguyễn chia sẻ.
Chị giao đúng bệnh viện và clinic với lại home, nursing home vậy đó. Thì những nơi cần thiết chị đi giao chứ không có cho ra ngoài. Tại giờ mình ưu tiên bệnh viện trước. Thì họ cứ nhắn qua tin là họ cần, họ thiếu trầm trọng vậy đó. Có người khóc luôn, tội lắm. Thì bệnh viện họ cũng mừng lắm. Họ mừng lắm. Họ gọi rồi họ nói họ cần lắm. Bây giờ chị hỏi họ là bây giờ cần bệnh viện bao nhiêu. Bệnh viện cần nhiều thì họ nói là cho nên cứ cho được bao nhiêu thì cho. 500, 800, 1.000 vậy đó. Thì tại vì khẩu trang vải nó lợi trong cái hoàn cảnh hiện nay là mình giặt được, chứ còn khẩu trang giấy một cái đúng không là mình dục. Mà chính họ cũng nói với chị là một cái khẩu trang giấy mà xài đi xài lại 3 ngày thì rất là tội.
Từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhóm không còn tập trung tại một nơi nữa vì thực hiện lệnh tránh gây lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, các thành viên vẫn tiếp tục tự may khẩu trang tại nơi ở của mình và đích thân mang đến giao cho bệnh viện. Bà Cathy nói.
Chị nghĩ là cái nhóm chị là cái nhóm khởi sự, cái nhóm người Việt khởi sự đầu tiên ở Mỹ để may khẩu trang. Thì chị nghĩ chị may chừng đó đủ rồi. Chị sẽ lan truyền cái thông tin này để cho những cái nhóm khác may. Nhưng mà cuối cùng chị cứ nhận tin nhắn hoài như vậy, chị thấy thương quá, chị cứ phải may tiếp. Bây giờ cái nhóm chị cứ vẫn phải duy trì, biết cho tới khi nào mà bệnh viện nhận được cái nguồn khẩu trang mà bệnh viện chính phủ nhập á, thì lúc đó tụi chị mới không may. Còn bây giờ nếu mà còn nguồn vải rồi có những người tài trợ vải, tụi chị không có nhận tiền, tụi chị chỉ nhận vải thôi. Thì nếu mà còn người tài trợ vải á, thì tụi chị cứ may.
Vừa trả lời phỏng vấn VOA qua điện thoại, chị Mỹ An Lâm vừa điều khiển chiếc máy may chạy liên tục, mong cho kịp đợt giao khẩu trang ngày mai. Còn bà Thanh Loan thì nhắn tin cho hay, lại có thêm nhiều xe cứu thương phía bên trong bệnh viện và không rõ người nằm bên trong còn hay mất.
Mỹ và Anh hướng dẫn công dân rời Việt Nam vì virus corona. Hoa Kỳ và Anh mới ra thông báo kêu gọi các công dân nước này ở Việt Nam, nhất là khách du lịch, nếu cần thì tận dụng ngay các chuyến bay thương mại còn cất cánh từ Việt Nam để trở về nước. Đăng kèm danh sách, các hãng hàng không nước ngoài còn thực hiện các chuyến bay từ Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam khuyến cáo công dân nước này lập tức đặt vé nếu muốn quay về Mỹ. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ viết trên trang web hôm 1 tháng 4 rằng trong hầu hết trường hợp, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tổ chức các chuyến bay sơ tán hoặc các chuyến bay thuê nguyên chuyến nếu vẫn còn có các chuyến bay thương mại thông thường. Trong trường hợp không còn chuyến bay thương mại nào, chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ sắp xếp các chuyến bay thuê nguyên chuyến để sơ tán, tùy thuộc vào tình hình cụ thể ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ quán Mỹ cho biết nói thêm rằng, kể cả trong trường hợp có chuyến bay sơ tán, thì các chuyến bay này cũng không miễn phí và công dân Hoa Kỳ phải trả tiền vé, với giá vé có thể sẽ cao hơn giá vé chuyến bay thương mại thông thường. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, các hãng hàng không mà Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội liệt kê đều quá cảnh ở một nước thứ ba như Nhật, Hàn Quốc và Qatar, nên cơ quan ngoại giao này khuyên các công dân nước mình chỉ nên quá cảnh, không nên nhập cảnh vào nước sở tại và rời khỏi sân bay, ở lại sân bay qua đêm hoặc thay đổi sân bay, vì những hành động này có thể sẽ dẫn đến việc bị cách ly hoặc làm chậm trễ hành trình. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho biết không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định nào của chính phủ Việt Nam, chính phủ các nước quá cảnh hoặc các hãng hàng không về việc thay đổi hoặc hủy lịch trình bay. Các công dân Mỹ ở Việt Nam cũng được yêu cầu theo dõi sát tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và thực hiện theo các hướng dẫn của chính quyền Việt Nam. Tin cho hay, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, và người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Trước đó, Việt Nam cũng đã thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài và kể cả người gốc Việt được cấp giấy miễn thị thực. Cùng với Mỹ, Đại sứ quán Anh hôm 6 tháng 4 cập nhật một khuyến cáo kêu gọi công dân nước này đang du lịch ở Việt Nam tận dụng những chuyến bay thương mại còn thực hiện các chuyến bay về Anh. Đừng để bị kẹt lại, cơ quan đại diện ngoại giao Anh ở Hà Nội viết trên Facebook, nói thêm rằng các chuyến bay thuê bao để sơ tán công dân Anh chỉ dành cho các nước ưu tiên, nơi không có các chuyến bay thương mại. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, trong một đoạn trao đổi với công dân Anh trên trang Facebook, Đại sứ quán Anh hôm 6 tháng 4 cho biết rằng hơn 5.000 người Anh đã có thể rời Việt Nam nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi trong tháng trước. Hôm 2 tháng 4, Đại sứ Anh tại Việt Nam đăng trên Twitter hình ảnh ông có mặt tại sân bay Nội Bài và trao đổi với các công dân Anh bay về nước trên chuyến bay của Qatar Airways. Có nhiều ghế trên chuyến bay này, chúng tôi khuyên các du khách Anh nên rời đi ngay, đừng trì hoãn, ông Wood tweet. Lời kêu gọi này sau đó đã thu hút được nhiều bình luận trên mạng xã hội, trong đó có nhiều người nói rằng Anh đang sơ tán công dân khỏi Việt Nam vì virus corona, khiến Đại sứ quán Anh phải ra thông cáo, trong đó nhấn mạnh rằng khuyến cáo trên không hướng tới những công dân Anh đang định cư ở Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này cũng trích dẫn khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó nói rằng nếu bạn định cư ở Anh và đang du lịch ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao Anh khuyên bạn trở về nước khi vẫn còn những đường bay thương mại. Đại sứ quán Anh cho biết đã và đang tích cực chia sẻ và cập nhật thông tin cho du khách Anh ở Việt Nam về những đường bay thương mại còn mở. Tính tới ngày 7 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 246 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó chưa có ca tử vong nào. Trong khi đó, số người mắc ở Hoa Kỳ là hơn 366.000 trường hợp và hơn 10.000 người chết, và tại Anh là 51.000 người nhiễm và hơn 5.000 người tử vong.
Mỹ có quyền mua giật hàng y tế của các nước đồng minh. Chính phủ Mỹ có quyền yêu cầu các công ty sản xuất vật tư y tế của Mỹ đóng ở nước ngoài phải bán hàng cho Mỹ thay vì bán cho các nước khác nếu hợp đồng mua bán với các nước này không chặt chẽ, mặc dù việc mua giật này về mặt đạo đức là không đúng, một nhà quan sát nói với VOA. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa rõ là có thực sự đã xảy ra việc Mỹ tranh cướp hàng khẩu trang và vật tư y tế mà các nước mua từ công ty Mỹ đóng ở Trung Quốc hay không. Lần lượt Pháp, Đức và Brazil đã tố cáo Mỹ về việc này nhưng phía Mỹ đều bác bỏ. Phải bán cho chính phủ Mỹ. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tức MBA tại Colorado School of Management, giải thích rằng trong điều kiện bình thường của thị trường tự do thì các hãng may khẩu trang và sản xuất vật tư y tế dù thuộc sở hữu của người Mỹ có toàn quyền quyết định bán hàng cho ai. Hiện giờ Mỹ và các nước châu Âu vốn đang bị dịch COVID-19 hoành hành, đang gặp khủng hoảng về trang thiết bị y tế để chữa trị cho hàng trăm ngàn bệnh nhân, bao gồm khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ và máy thở. Do đó đã xảy ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tiểu bang của Mỹ cũng như giữa Mỹ và các nước để tranh thủ nguồn cung từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Lộc chỉ ra rằng đạo luật sản xuất quốc phòng, tức DPA, được thông qua trong lúc nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên từ thập niên 50, cho phép Tổng thống Donald Trump có quyền chỉ đạo các hãng xưởng của Mỹ phải sản xuất những mặt hàng nào và phân phối như thế nào trong tình trạng khủng hoảng. Ông Trump đã vận dụng điều luật này hôm 4 tháng 4 để đình chỉ việc xuất khẩu hàng khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ y tế cá nhân, tức PPE, ra nước ngoài vì yêu cầu tập trung tất cả những mặt hàng thiết yếu này để phục vụ cho nhu cầu chống dịch corona trong nước. Tiến sĩ Lộc giải thích rằng điều luật này không chỉ áp dụng với các công ty Mỹ tại nội địa mà còn đối với các công ty Mỹ đầu tư ở nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, miễn là phía Mỹ nắm đa số cổ phần. Cho nên những mặt hàng y tế mà Pháp, Đức, Brazil cáo buộc Mỹ hất tay trên của họ thì FEMA, tức Cơ quan Quản lý Tình trạng Thảm họa Mỹ, có quyền ưu tiên mua từ các công ty Mỹ đóng tại Trung Quốc để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia, ông Lộc nói. Chi tiết hợp đồng. Tuy nhiên, giáo sư Lộc cho rằng mua giật là không phù hợp với thông lệ mua bán quốc tế. Một khi anh đã nhận được hợp đồng thì anh không thể vi phạm, ông giải thích. Mặc dù vậy, ông nói nếu quả thật Mỹ có chèn ép để nẫn tay trên hàng của các nước đồng minh, thì điều này vẫn có thể biện hộ được nếu hợp đồng mua bán của các nước này không quy định chặt chẽ. Theo phân tích của vị giáo sư có nhiều năm làm việc cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, thì hàng hóa giao thương quốc tế có hai dạng là FOB Shipping Point, tức điểm đóng hàng, và FOP Destination, tức điểm đến. Nếu hàng hóa được mua theo dạng shipping point, thì ngay khi hàng được chuyển lên máy bay, thì dù máy bay chưa cất cánh, hàng hóa đó vẫn được xem là thuộc sở hữu của bên mua, ông Lộc nói. Do đó, Mỹ không được mua lại những hàng này, dù có trả giá cao hơn gấp nhiều lần. Còn nếu trong trường hợp FOP Destination, thì chừng nào hàng hóa bay về đến quốc gia bên mua và được ký nhận, thì mới được xem là hàng của nước đó. Lúc hàng hóa đang được chuyển lên máy bay ở đầu xuất phát thì bên thứ ba có thể hỏi mua được, ông Lộc nói thêm. Ngoài ra, trong hợp đồng còn phải tính đến việc trả tiền trước hay trả sau, hợp đồng có hủy hay không hủy được nữa, cũng theo lời ông Lộc. Chính vì vậy, nếu hợp đồng của các nước Pháp, Đức, Brazil với nhà cung cấp đóng ở Trung Quốc mà Mỹ nắm đa số cổ phần, có điều khoản cho hủy hợp đồng, có quy định trả tiền sau và theo kiểu FOB Destination, thì FEMA có quyền viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để buộc các hãng Mỹ bán lại cho FEMA. Ông Lộc nói, dồn dập cáo buộc. Trước đó, lãnh đạo vùng Île-de-France bao gồm thủ đô Paris của Pháp và Valérie Pécresse đã nói trên đài truyền hình LCI rằng phía Mỹ đã trả bằng tiền mặt, trả trước, số tiền nhiều hơn gấp 3, gấp 4 lần số tiền mà Pháp hứa trả cho Trung Quốc sau khi nhận được hàng, để nẫn tay trên một lô hàng khẩu trang mà Trung Quốc đã hứa bán cho Pháp và đã được đưa lên máy bay để lên đường tới Pháp. Cuối cùng, phía Pháp cũng giành được một lô hàng gồm 1,5 triệu chiếc khẩu trang nhờ vào sự giúp đỡ của các Hoa Kiều ở Pháp, bà Beckes cho biết. Cáo buộc này của Pháp đã bị quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ bác bỏ, hãng tin AFP cho biết. Tuy nhiên, ngoài bà Beckes, cũng có lãnh đạo hai vùng khác của Pháp đưa ra cáo buộc tương tự. Thẳng thường hơn, phía Đức còn cáo buộc Mỹ là cướp biển thời hiện đại. The Guardian của Anh cho biết ông Andreas Geisel, bộ trưởng nội vụ của bang Berlin, cho biết một lô hàng gồm 200.000 chiếc khẩu trang N95 mà bang này mua để trang bị cho cảnh sát đã chuyển từ máy bay này sang máy bay kia ở Thái Lan, trong khi trên đường đến Đức và sau đó chuyển hướng đi Mỹ. Ông Geisel gọi hành động này là cướp biển thời hiện đại và kêu gọi chính quyền Đức yêu cầu Washington tuân thủ các luật lệ thương mại quốc tế. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu như thế này, cũng không nên có cách làm theo kiểu miền Tây hoang dã được. Ông này được Guardian dẫn lời nói. Số khẩu trang này được cho là phía Trung Quốc sản xuất cho công ty Mỹ 3M, nhưng công ty này sau đó ra tuyên bố cho biết không có bằng chứng cho thấy số khẩu trang này đã bị giành giật và trong hồ sơ của họ không có đơn hàng nào như thế từ phía Đức để trang bị cho cảnh sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4 tháng 4 đã phản bác lại Đức và nói rằng không có hành động ăn cướp nào cả. Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan cũng nói rằng họ không biết gì về lô hàng này. Còn về phía Brazil, Bộ trưởng Y tế nước này, ông Luiz Henrique Mandetta, tuần trước tố cáo Trung Quốc bỏ rơi một số đơn đặt hàng thiết bị y tế của Brazil khi chính phủ Mỹ gửi hơn 20 máy bay chở hàng tới Trung Quốc để mua các sản phẩm này. Truyền thông Brazil loan tin rằng chuyến hàng y cụ trực chỉ tới bang Bahia của Brazil đã bị chuyển hướng về Mỹ tại một điểm quá cảnh ở Miami, Hoa Kỳ sau khi lô hàng này được trả giá cao hơn. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Brazil ngày 7 tháng 4 đã bác bỏ cáo buộc này của phía Brazil. Chính phủ Mỹ không mua cũng không ngăn trở vật phẩm chở tới Brazil. Các tin tức đó là thất thiệt. Chúng tôi đang điều tra, đại sứ Mỹ Todd Chapman nói với báo giới.
Ngồi nhà đi chợ thực phẩm trực tuyến là cách mà nhiều gia đình Mỹ đang thực hiện vào lúc này, trong hoàn cảnh đang có lệnh hạn chế ra đường để đề phòng sự lây lan của virus corona trong cộng đồng. Thực tế, trong điều kiện thông thường, việc đi chợ trực tuyến ở Mỹ là khá thuận lợi bởi phần lớn các hệ thống chợ thực phẩm đều có dịch vụ bán và giao hàng tận nhà. Nhưng vào thời điểm hiện tại, việc đặt hàng như vậy là không hề dễ dàng. Muốn mua được hàng, các gia đình phải canh giờ, liên tục lên mạng để có thể là người đặt hàng sớm nhất. Chị Hannah Nguyễn, thành phố Annandale, Virginia nói:
cái việc mà đến chợ có lẽ là cái nguy cơ mà dễ bị lây nhiễm COVID-19 nhất, và do đó là rất là nhiều người hiện nay là tìm cách order online, mua hàng đi chợ online. Chính vì cái lượng cầu quá lớn như thế nên là các cái website mà bán hàng thực phẩm, hàng nhu yếu phẩm lúc nào cũng tắc nghẽn và quá tải. Tôi cũng rất là sợ phải đi chợ, thế nên là tôi cũng cố gắng để mà có thể đặt hàng online.
Khi đã đặt hàng thành công và thực phẩm nhu yếu phẩm được giao đến tận cửa nhà như thế này, chị Hannah Nguyễn cũng như nhiều gia đình khác sống ở chung cư thường không vội đem các loại hàng hóa này vào nhà. Tất cả đều phải được loại ra khỏi bao bì, lau chùi cẩn thận bằng khăn tẩm cồn hoặc các loại giấy có tẩm chất sát khuẩn khác để đảm bảo các loại vi khuẩn cũng như virus corona bị loại bỏ trước khi được đem tích trữ trong tủ lạnh. Lần đặt hàng này, chị Hannah Nguyễn đã tranh thủ đặt một lượng thực phẩm đủ dùng trong một tháng trước khi phải đi chợ trực tuyến lần nữa, trong điều kiện sự lây lan của dịch bệnh dự kiến sẽ còn kéo dài. Chị Hannah Nguyễn cũng chia sẻ thêm:
nhà tôi thì là ở hiện nay ở chung cư khá chật, không có garage. Chứ còn nếu như mà những cái gia đình nào họ ở nhà riêng, họ có garage thì nên để ở ngoài garage tầm 2 theo đến 3 ngày để mà có thể đảm bảo yên tâm được là cái những cái virus nó sẽ bị tiêu tán đi. Còn đối với những cái gia đình mà không có điều kiện như nhà tôi chẳng hạn thì tôi sẽ dùng những cái giấy có tẩm cồn này hoặc là có clo để mà khử trùng những cái đồ mà họ ship cho tôi hoặc là những cái đồ mà tôi mua từ bên ngoài về. Như thế thì mình cảm thấy là có một phần nào yên tâm hơn khi mà sử dụng những cái đồ mua từ bên ngoài về, thì và cách đó thì có thể phần nào là bảo vệ được mình cũng như là gia đình mình khỏi cái nguy cơ mắc phải virus corona.
Hiện tại ở hầu khắp các trung tâm thương mại trên khắp nước Mỹ, gần như chỉ có các khu chợ thực phẩm và dược phẩm là còn mở cửa đều đặn phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy vậy thì do sự lây lan của virus corona trong cộng đồng nên hầu như không có mấy người tìm tới đây trong thời điểm này. Hàng hóa tại các khu chợ thực phẩm hiện được luân chuyển chủ yếu thông qua dịch vụ bán và giao hàng tận nhà. Cuộc sống thường nhật ở Mỹ đang tiếp diễn nhưng theo một cách khác, khi phần lớn các nhu cầu cá nhân được thực hiện trực tuyến trong đại dịch corona.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.